Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8:30 sáng hôm nay, Chủ nhật mùng 7 tháng 2, Chủ nhật thứ năm mùa thường năm C, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật và sau đó theo dõi mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 7 tháng 2, Chủ nhật thứ năm mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 11. Chúa Giêsu Kitô, hôn phu của Hội Thánh và bí tích hôn phối. Nhờ tính cách bí tích của hôn nhân, đôi bạn được liên kết với nhau một cách chặt chẽ, không thể tháo gỡ được. Khi người này thuộc về người kia, họ thật sự biểu lộ mối tương quan giữa Chúa Kitô với Hội Thánh Người nhờ dấu chỉ bí tích. Như vậy, đôi bạn là lời nhắc nhở thường xuyên cho Hội Thánh về điều đã xảy ra trên thập giá. Họ là nhân chứng cho nhau và cho con cái về ân cứu độ mà bí tích đã làm cho họ được dự phần. Hôn nhân cũng như mọi bí tích khác là một sự nhớ lại, một sự hiện tại hóa và một lời tiên tri về biến cố cứu độ. Là một sự nhớ lại, bí tích ban cho họ ân sủng và trao cho họ bổn phận phải làm nhớ lại những kỳ công của Thiên Chúa và làm chứng về những kỳ công ấy trước mặt con cái họ. Là một sự hiện tại hóa, bí tích ban cho họ ân sủng và bổn phận phải thực hiện trong hiện tại giữa họ với nhau và giữa họ với con cái, thực hiện những đòi hỏi của một tình yêu tha thứ và cứu chuộc. Là một lời tiên tri, bí tích ban cho họ ân sủng và bổn phận sống và làm chứng về mối hy vọng sẽ được gặp gỡ Chúa Kitô sau này. Trích lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong tông huấn về gia đình số 13. Mùng 8 tháng 2, thứ hai, Thánh Geronimo Emiliano, Thánh Josefina Bakita trinh nữ. Mùng 9 tháng 2, thứ ba. Mùng 10 thứ tư, Thánh Scholastica trinh nữ lễ nhớ. 11 thứ năm, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế bệnh nhân. 12 thứ sáu, 13 thứ bảy. Hôm nay là ngày cuối năm Kỷ Sửu, có thể cử hành lễ ngoại lịch. Năm âm lịch Canh Dần 2010. 14 tháng 2, Chủ nhật thứ sáu mùa thường năm C, mùng 1 Tết Canh Dần, cầu bình an cho năm mới. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ năm mùa thường năm C. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, các bài đọc trong thánh lễ hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta suy nghĩ về chính ơn gọi của mình. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta theo Chúa, mặc dù chúng ta là những con người bất toàn, có những giới hạn và tội lỗi. Ơn Thánh Chúa sẽ thanh tẩy mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta trở nên xứng đáng hơn môn đệ của Chúa. Trước khi chúng ta cử hành bí tích thánh thể này, cùng nhau chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của mình và xin Chúa thứ tha để chúng ta được xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời lòng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con là con cây trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa. Xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Năm vua Ô-si-át băng hà, tôi nhìn thấy Chúa ngự trên ngai cao và đuôi áo của người bao phủ đền thờ. Các thần sốt mến đứng trước mặt người và luân phiên tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa. Các nền nhà đều rung chuyển trước tiếng tung hô, và nhà cửa đền đầy khói. Lúc bấy giờ tôi mới nói: Vô phúc cho tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn. Tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều nhơ nhớp. Mắt tôi đã trông thấy Đức Vua, người là Chúa các đạo binh. Nhưng lúc đó có một trong các thần sốt mến bay đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà Ngài đã dùng cặp lửa gấp ở bàn thờ. Ngài đặt than vào miệng tôi và nói: Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến lưỡi ngươi. Lỗi của ngươi được xóa bỏ và tội của ngươi được tha thứ. Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: ta sẽ sai ai đi, và ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi liền thưa, này tôi đây, xin hãy sai tôi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng tôi xin. Trước mặt các thiên thần, tôi đàn ca mừng Chúa, tôi sắp mình thở lạy bên thánh điện Ngài.
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, tôi đàn ca mừng Chúa.
Và tôi sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi tôi kêu cầu, Chúa nhậm lời tôi, Chúa đã ban cho tâm hồn tôi nhiều sức mạnh.
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, tôi đàn ca mừng Chúa.
Lạy Chúa, các vua địa cầu sẽ ca ngợi Chúa, khi họ nghe những lời miệng Chúa phán ra, và họ sẽ ca ngợi đường lối của Chúa. Thực vinh quang của Chúa lớn lao.
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, tôi đàn ca mừng Chúa.
Tay hữu Chúa khiến tôi được sống an lành, Chúa sẽ hoàn tất cho tôi những điều đã khơi sự. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài.
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, tôi đàn ca mừng Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đã tin theo. Nhờ đó, anh em được cứu độ, nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không anh em đã tin cách vô ích. Tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người được mai táng, và ngày thứ ba, Người đã sống lại, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với 11 vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn 500 anh em trong một lúc. Nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi, Người hiện ra với Gia-cô-bê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau cùng, Người cũng hiện ra với chính tôi như với đứa con sinh non. Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, và không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng nay, tôi là người thế nào là nhờ ơn của Thiên Chúa, và ơn của Người không vô ích nơi tôi. Nhưng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn tất cả các đấng. Song không phải tôi, nhưng là ơn của Thiên Chúa ở với tôi. Dù tôi, dù là các đấng, chúng tôi đều rao giảng như thế cả, và anh em cũng đã tin như vậy. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng tôi, để chúng tôi lắng nghe lời con của Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó, Người đang đứng ở bờ hồ Genesaret. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, người bảo ông Simon rằng, hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Ông Simon thưa người rằng, thưa thầy, chúng tôi đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vì lời thầy tôi sẽ thả lưới. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Lưới các ông hầu như bị rách. Bây giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lại dưới chân Chúa Giêsu và thưa người rằng, lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa tôi, vì tôi là người tội lỗi. Ông kinh ngạc, và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc, trước mẹ cá mà các ông vừa mới bắt được. Cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giê-bê-đê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng, đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Bây giờ các ông đưa thuyền vào bờ và đã tự bỏ mọi sự mà đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, cả ba bài đọc của Chúa Nhật hôm nay đều quy về một đề tài chính: Thiên Chúa đi tìm và kêu gọi con người. Ngài không để cho những yếu hèn của người được chọn cản trở chương trình hành động của Ngài, nhưng ban hồng ân tràn đầy để biến đổi người được chọn trở thành dụng cụ thích hợp. Đừng sợ, hãy theo ta, từ nay con sẽ là kẻ đánh cá người. Lời này xưa kia Chúa Giêsu đã nói cho Thánh Phêrô, nhưng không những cho Phêrô mà thôi, mà còn cho tất cả mọi tín hữu, mọi kẻ tin nhận Ngài. Ngài kêu gọi từng người một với những khả năng và nhất là với những khuyết điểm, những bất toàn. Nơi bài đọc thứ nhất, chúng ta nhận thấy rằng trước khi kêu gọi vị tiên tri, trước khi kêu gọi một ai đến theo Chúa, thì Thiên Chúa đến với người đó, cho họ được cảm thấy Ngài hiện diện bên cạnh, cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài trong đời sống và ban ân thánh như than hồng cháy đỏ trong thị kiến của tiên tri Isaiah, để thanh tẩy và biến đổi đương sự được gọi trở thành hữu dụng hơn. Khởi đầu của ân gọi là một kinh nghiệm sống động về Thiên Chúa. Đó là những lúc nói được là sốt sắng nhất trong đời sống chúng ta. Lúc khởi đầu, đương sự hay mỗi người chúng ta còn sốt sắng trong ân gọi, vì còn cảm thấy như gần gũi Thiên Chúa, sống bên cạnh Ngài, nhìn ra những dấu lạ Ngài đã thực hiện trong đời sống để chứng tỏ sự hiện diện của Ngài bên cạnh chúng ta. Nhưng rồi trong cuộc đời theo Chúa, chúng ta có những lúc thử thách. Chúng ta ý thức càng ngày mình càng có những giới hạn nhiều hơn và lo sợ cho những giới hạn đó sẽ cản trở chương trình của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã trấn an. Điều quan trọng là đương sự là mỗi người chúng ta còn trung thành với ơn Chúa ban. Đây là trường hợp của Thánh Tông đồ Phaolô,
như chúng ta vừa nghe lại nơi bài đọc thứ hai. Thánh Phaolô đã được gọi sao rốt theo như ông ta nhận xét, không vì công nghiệp và tài năng của mình, nhưng vì tình thương nhưng không của Thiên Chúa ban cho Ngài. Thiên Chúa đang đi tìm, đi lùng bắt, có thể nói, những môn đệ, và trên đường tiến về Damas, Chúa đã bắt được Phaolô. Từ đó, Phaolô đã không bất trung với ơn Chúa nữa, đến độ ông đã viết, và chúng ta vừa đọc lại nơi bài đọc thứ hai, ơn Chúa đã không trở thành vô ích nơi tôi, nhờ ơn Chúa tôi được như ngày nay. Rồi nơi bài phúc âm chúng ta vừa nghe qua, chúng ta cũng đã quan sát thấy cùng một kinh nghiệm tôn giáo về ơn gọi đã xảy ra. Chúa thực hiện một phép lạ, để rồi nhờ phép lạ này mà Phêrô nhận ra sự hiện diện của Chúa, vừa đồng thời ý thức về thân phận thấp hèn của mình, ông đã thốt lên: Thưa Thầy, xin hãy xa tôi, vì tôi là người tội lỗi. Trước tôn nhan Thiên Chúa, ai là người vô tội hoàn toàn? Càng đến gần với Thiên Chúa, mỗi người chúng ta cần cảm thấy những giới hạn, những bất toàn của mình. Kinh nghiệm sống động về Thiên Chúa đứng trọn tốt trọn lành, đồng thời cho con người được gọi ý thức về thân phận yếu đuối của mình, tội lỗi của mình, không xứng đáng được Thiên Chúa gọi. Nhưng Thiên Chúa đã ngỏ lời trấn an. Ngài đã trấn an Phêrô, và từ đó không bao giờ ngưng trấn an tất cả những ai Ngài muốn gọi theo Ngài: đừng sợ, con sẽ là kẻ lưới cá người. Ơn Chúa biến đổi mỗi người chúng ta, nhưng liệu chúng ta có đủ sức can đảm đi đến cùng để cho ơn Chúa biến đổi cuộc sống mình hay không? Liệu chúng ta có thể nói được như Thánh Phaolô: ơn Chúa đã không trở thành vô ích nơi tôi, nhờ ơn Chúa tôi được như ngày nay, như là tông đồ của Chúa. Mặc dù tôi đã làm như Phaolô hay như Phêrô, đã là kẻ chống đối Chúa, đã là kẻ chối bỏ Chúa, xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta được ơn quảng đại đáp lại lời Chúa và vững tin vào quyền năng thanh tẩy của Chúa. Chúa có đủ sức mạnh, đủ quyền năng để biến mỗi người chúng ta trở thành một dụng cụ hữu hiệu để mang tin mừng của Chúa đến với anh chị em. Xin Chúa củng cố đức tin mỗi người chúng ta, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng: tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin bày ơn Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ mình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin sân có một cách rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, vì yêu thương mà Chúa đã chọn chúng ta làm người Kitô hữu, làm tông đồ của Chúa. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng nhau dâng lời cầu xin.
Hội Thánh là nhiệm thể của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa tuôn đổ ơn Thánh Thần xuống trên Hội Thánh, để Hội Thánh ngày càng được tinh tuyền, vững mạnh và phát triển không ngừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hằng năm, thiên tai vẫn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, gây ra biết bao tan tóc cho nhân loại. Chúng ta xin Chúa ban cho mưa thuận gió hòa, để mọi người được sống trong cảnh an cư lạc nghiệp. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu bảo Thánh Phêrô, hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đã từ bỏ mọi sự mà dấn thân theo Chúa, hiểu rằng nếu vâng theo thánh ý Chúa, họ sẽ thu được những kết quả bất ngờ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đời sống đức tin của người Kitô hữu không chỉ giới hạn trong việc đọc kinh, tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích ở nhà thờ, mà còn phải thể hiện nơi cuộc sống của họ ngoài xã hội nữa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết thể hiện niềm tin của mình bằng đời sống bác ái yêu thương đối với hết thảy mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Chúa. Xin cho tất cả chúng con luôn cố gắng thực hiện lời mời gọi quan trọng này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa, làm ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người. Xin cho bánh rượu này cũng trở nên bí tích, đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thánh thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đinh thanh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng để tự động sang tay họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cúng một Chúa thánh thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và mạo Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh người, chúng con cử hành mầu nhiệm này.
Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, đọc lời chúc tụng, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sông và thánh thiên này để ta ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiên lễ hội thánh dâng lên Chúa, Và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muôn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng với các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mắt khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thầy hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho đời chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Xin Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con dâng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con hôm nay, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều mến, bước theo Thầy,
nay lòng con quyết theo Ngài. Con theo Chúa bằng tâm trí và tâm con theo Chúa bằng tâm trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muôn cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh, cùng được uống chung một chén rượu. Xin cho cộng đoàn chúng con đây biết thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tiếng Thiên Thần xưa tính chào chúng con tha thiết mừng khen. Âu yếm trong mẹ thân ái, mẹ ơi lắng nghe lời con hẹn.
Tiếp sau đây là một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, bài Quán Đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chúa Nhật vừa qua, trước khi đọc kinh trường tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, đã dựa trên bài đọc thứ hai trong thánh lễ, được đặt tên cho là bài Ca Đức Ái. Ngữ vận tiếng Việt rất dồi dào trong lĩnh vực tình cảm, có những từ yêu thương, tình yêu, yêu mến, nhưng khó chọn lọc một từ nào để gom lại nội dung phong phú của danh từ agape trong tiếng Hy Lạp của Thân Ước, được sử dụng để diễn tả bản tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là agape, và tình thương agape đó được Thánh Thần trút đổ xuống trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta đáp trả bằng cách yêu thương Thiên Chúa và tha nhân. Agape là đặc trưng của Thiên Chúa và căn cước của các môn đệ Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dành thông điệp đầu tiên Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, để trình bày đề tài này. Ngoài ra, trong các ý chỉ cầu nguyện, Ngài còn nhắc đến lễ phụng vụ Kính Thánh Juan Bosco, bổn mạng của các nhà giáo dục, và cầu cho các bệnh nhân phong cùi nhân dịp Chủ nhật cuối tháng Giêng, là Chủ nhật được Hiệp hội Raúl Folero dành để gây ý thức tương trợ. Ngoài ra, tại Italia, ngày Chủ nhật cuối tháng Giêng cũng kết thúc khóa học hỏi về hòa bình của các thiếu nhi phong trào Công giáo tiến hành, và được ghi dấu với việc hai đại diện của các em tung hai chim bồ câu lên trời từ cửa sổ văn phòng Đức Thánh Cha. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 31 tháng Giêng. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia di questa domenica si legge una delle pagine più belle del Nuovo Testamento e di tutta la Bibbia.
Anh chị em thân mến, trong phụng vụ Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua, chúng ta đọc một trong những đoạn văn đẹp nhất của Tân Ước và của toàn bộ Kinh Thánh. Đó là bài ca đức ái của Thánh Phaolô từ thư nhất Côrintô chương 12 câu 31 đến chương 13 câu 13. Trong thư thứ nhất gửi các tín hữu Côrintô, dựa theo hình ảnh của những cơ thể trong thân mình, sau khi đã giải thích rằng các ân huệ của Thánh Thần cùng hợp tác vào ích lợi chung của toàn thể hội thánh, Thánh Phaolô vạch ra con đường tuyệt hảo. Con đường này không nằm ở chỗ sở hữu những đặc ân phi thường, như là nói tiếng mới lạ, hiểu thấu các điều kính nhiệm, có lòng tin siêu quần, hay thực hành những hành động anh hùng. Con đường tuyệt hảo hệ tại ở yêu thương, agape, nghĩa là tình yêu chân thật, tình yêu mà Thiên Chúa đã mặc khải nơi Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu là ân huệ lớn nhất, mang lại giá trị cho tất cả các ân huệ khác. Nhưng mà nó không huênh hoang, không kiêu căng, trái lại, nó vui mừng vì chân lý và điều lành của người khác. Ai yêu thương thật tình thì không tìm tư lợi, không đếm xỉa đến sự thiệt hại mà mình phải chịu. Tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Sau cùng, khi chúng ta ra gặp Thiên Chúa diện đối diện, thì các đặc ân khác sẽ biến đi, duy chỉ tình yêu tồn tại muôn đời, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, và chúng ta sẽ nên giống như Ngài, hiệp thông trọn vẹn với Ngài. Hiện nay, khi còn trên đời này, đức ái là dấu căn tính của người Kitô. Nó là tổng hợp của tất cả đời sống của mình, tóm lược những gì mình tin và những gì mình làm. Chính vì thế, khi bắt đầu sứ vụ giáo hoàng, tôi đã muốn dành thông điệp đầu tiên cho chủ đề tình yêu, Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Như anh chị em còn nhớ, thông điệp này gồm có hai phần tương ứng với hai khía cạnh của đức ái. Thứ nhất nói về ý nghĩa, thứ hai nói về việc thực hành. Tình yêu là bản tính của Thiên Chúa, là ý nghĩa của việc tạo dựng và lịch sử, là ánh sáng mang lại sự tốt lành và đẹp đẽ cho cuộc đời mỗi người. Đồng thời, có thể nói tình yêu là nét của Thiên Chúa và của người tín hữu, là thái độ của kẻ đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng cách định hướng đời mình như là quà tặng cho Thiên Chúa và tha nhân. Nơi Chúa Giêsu Kitô, hai khía cạnh đó tạo nên một sự liên kết hoàn hảo. Người là tình yêu nhập thể, tình yêu này được biểu lộ trọn vẹn nơi Chúa Kitô chịu chết trên thập giá. Khi nhìn ngắm người, chúng ta có thể tuyên xưng như Thánh Gioan Tông Đồ rằng, chúng tôi đã biết tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng tôi, và chúng tôi đã tin tưởng vào tình yêu ấy. Các bạn thân mến, khi nghĩ đến các thánh, chúng ta sẽ nhận thấy các ân huệ khác nhau cũng như những tính tình khác nhau. nhưng cuộc đời của mỗi vị là một bài ca đức ái, một bài chúc tụng tình thương Thiên Chúa. Hôm nay, ngày 31 tháng Giêng, chúng ta kính nhớ cách riêng Thánh Gioan Bosco, vị sáng lập gia đình Salesian và quan thầy của các thanh thiếu niên. Nhân năm linh mục, tôi muốn xin người cầu bào cho các linh mục được trở nên những nhà giáo dục và những người cha của các bạn trẻ. Xin cho các thanh thiếu niên nhờ cảm nhận đức ái mục tử của các linh mục biết đón nhận tiếng gọi dâng mình cho Chúa Kitô và cho tin mừng. Nguyện xin Mẹ Maria đứng phù hộ các tín hữu, mẫu gương đức bác ái, cầu cho chúng ta được ơn đó. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. Ecce ancilla Domini.
Via Dii secundum gravum
tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix. Oremus, gratiam tuum quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angel annunciante, Christi filii tua incarnatione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, periundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicurat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicurat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicurat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua luce a Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây một vài điểm nội dung chính trong sứ điệp mùa chay 2010 của Đức Thánh Cha. Sứ điệp này đã được Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co Unum Đồng Tâm, giới thiệu với giới báo chí hôm sáng thứ Năm mùng 4 tháng 2. Sứ điệp có chủ đề Công lý của Thiên Chúa được biểu lộ qua niềm tin nơi Chúa Kitô. Thư Roma chương 3 câu 21-22. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy đi xa hơn định nghĩa cổ điển về công lý như là một công bằng phân phối. Theo đó, công lý là trả cho mỗi người những gì thuộc về họ. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng định nghĩa này không cứu xét đầy đủ điều gì cần trả cho mỗi người. Điều mà con người cần hơn cả không thể được luật pháp cung cấp cho họ. Để được hưởng cuộc sống sung mãn, con người cần một cái gì sâu xa hơn, và điều ấy chỉ có thể được ban nhân không cho họ. Chúng ta có thể nói rằng con người sống bằng tình thương, mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể thông ban cho, khi tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài. Đức Thánh Cha cũng phân tích căn cội của bất công trong xã hội. Nó đến từ chính nội tâm của con người, chứ không phải từ những cơ cấu bên ngoài, như nhiều ý thức hệ tân thời vẫn chủ trương, và theo họ, để công lý hiển trị, chỉ cần loại bỏ những nguyên nhân bên ngoài ngăn cản sự thực thi công lý. Đức Thánh Cha viết, bất công, kết quả của sự ác, không phải chỉ có căn cội bên ngoài mà thôi, nó bắt nguồn từ trái tim con người, nơi có những mầm mống, sự đồng lõa huyền nhiệm với sự ác. Con người cảm thấy trong mình có một hấp lực lạ thường, khiến cho họ co cụm vào mình, coi mình ở bên trên và chống lại người khác. Đó là lòng ích kỷ, hậu quả của tội nguyên tổ. Trong phần kế tiếp của sứ điệp, Đức Thánh Cha trình bày về Chúa Kitô, công lý của Thiên Chúa. Công lý này đến từ ân thánh, trong đó không phải con người tu chính, chữa lành bản thân và tha nhân. Sự kiện, sự đền tội diễn ra trong máu của Chúa Giêsu có nghĩa là không phải những hy lễ của con người giải thoát họ khỏi gánh nặng của tội lỗi, nhưng là cử chỉ yêu thương của Thiên Chúa. Nhờ hoạt động của Chúa Kitô, chúng ta có thể bước vào công lý cao cả hơn, công lý của tình thương, công lý của người cảm thấy mình là con nợ hơn là chủ nợ, vì họ đã nhận được nhiều hơn những gì họ có thể mong đợi. Nói khác đi, chính ơn cứu độ trong Chúa Kitô là nền tảng công lý của con người. Quý vị và các bạn thân mến, Tăng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và